vinh quang, đền công lao bao bao giờ hùng anh. Thuận nước đang vươn lên, hàng ngàn chiến công chưa quên, hàng vạn gia quân vung nổ đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân. Thề chẳng đau lùi chân, ngồi cùng với quân xâm lăng, ta thề chết chứ không thề lui, quyết không thề phản bội quê hương.
Trong những ngày này, những tin tức bình thường dường như không còn sức thu hút nữa, mà những người con nước Việt đều ngóng ra Biển Đông. Nơi đó, vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam đã bị Trung Quốc ngang nhiên đem vào một tràng khoang khổng lồ. Nơi đó, những chiếc tàu Việt Nam nhỏ bé từ một tuần nay vẫn đang phải chống chọi với những đợt tấn công uy hiếp bằng vòi rồng, bằng những cú đâm thẳng của những chiếc tàu địch to lớn và hiện đại hơn mà báo chí chính thức Việt Nam gần đây mới có mặt để tường thuật. Lòng chân sôi sục, kể cả những người ít quan tâm đến thời sự, làm chỉ đây trước họa xâm lăng. Chủ nhật 11 tháng 5 đã có những cuộc biểu tình trên cả ba miền, quy tụ nhiều ngàn người, trong đó có 1.000 người xuống đường ở Hà Nội và ít nhất 4.000 người ở Sài Gòn. Một sự kiện chưa từng thấy, vì trước đây những người biểu tình chống Trung Quốc thường bị ngăn chặn, thậm chí sách nhiễu. Đặc biệt, cuộc biểu tình tự phát của người dân Sài Gòn đã lôi cuốn được rất nhiều người tham gia một cách sôi nổi, trong khi cuộc meeting cho chính quyền tổ chức thì đơn điệu. Trên mạng xã hội trước đó và hiện nay vẫn đang dấy lên những tranh cãi, biểu tình hay không biểu tình. Có những người tuyên bố không tham gia vì trong những lần Trung Quốc tỏ ra hung hãn trước đây, biểu tình phản đối thì bị ngăn chặn, lần này để cho đảng và nhà nước lo. Người thì hăng hái xuống đường nhưng muốn gắn với cả các yêu sách về tự do dân chủ, một trong những lý do khiến chính quyền ngần ngại không muốn cho biểu tình. Và cũng có nhiều ý kiến cho rằng chính trong lúc này, người dân Việt thuộc mọi giới, mọi khuynh hướng cần phải đoàn kết lại để dồn sức đối phó với kẻ thù chung ngàn đời của dân tộc, luôn lăm le xâm chiếm mảnh đất của tiền nhân để lại. Nhà báo Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn cho rằng
trong hoàn cảnh như thế này, khi mà tình cảnh dân tộc ở vào một trạng thái, một giai đoạn có thể coi là bắt đầu cực kỳ nguy hiểm, thì tất cả sẽ phải đặt lên một bàn cân so đo giữa cái chung và cái riêng. Chúng ta nhìn lại hội nghị Bình An ở Vạn Kiếp trong đời Trần, trong lịch sử chống Nguyên Mông, thì thấy các tướng lĩnh thống nhất với nhau như thế nào. Và vua Trần Nhân Tông đã mở một hội nghị Viên Hồng và thống nhất các bô lão với tiếng hét đồng thanh là chủ chiến chứ không phải là chủ hòa, và càng không phải là chủ bại. Như vậy thì nhìn lại, chúng ta hiện nay chưa có hề có một hội nghị Viên Hồng nào, mặc dù nhân dân muốn điều đó, tại vì nhìn vào dạ tâm của Trung Quốc từng bước lấn tới. Bây giờ là biển, sắp tới tương lai sẽ là trên đất liền. Người Trung Quốc sẽ hiện diện ở khắp nơi và lịch sử ngàn năm Bắc Hồ có thể lặp lại. Cả nước phải xuống đường phản kháng hành vi xâm lược ngang ngược của Trung Quốc, đồng thời làm cho nhà nước Việt Nam thấy rằng số phận của họ không ngoài dân tộc, số phận của họ phải gắn liền với nhân dân. Có nghĩa là họ phải hỗ trợ cho những cuộc biểu tình chính đáng của nhân dân, chứ không phải là đi ngăn chặn nó. Việt Nam là một thực thể tồn tại. Cả một thế hệ tương lai con em chúng ta không thể vô cảm. Vô cảm bây giờ là mất nước. Mỗi người phải đóng góp một tiếng nói, một hành động, một bàn tay, một bước đi trên đường, bước đi xuống đường. Và trong trường hợp cần thiết phải đóng góp bằng cầm súng chiến đấu. Tôi nghĩ là như vậy, đơn giản là như vậy thôi. Và tôi cho rằng số tư tưởng chủ hòa và chủ bại có lẽ chỉ là một tỷ lệ nhỏ thôi. Còn lại đa số những người dân bây giờ họ quan tâm tới hiện tình đất nước. Chẳng qua là họ bị chi phối quá nhiều bởi đời sống cơm áo gạo tiền. Nhưng vấn đề Trung Quốc xâm lăng Việt Nam về kinh tế cũng như quân sự ảnh hưởng tới từng tế bào của xã hội. Tôi nghĩ rằng tất cả phải dừng lại sự vô cảm đó. Kể cả những công chức, viên chức nhà nước và lực lượng công an, quân đội. Đặc biệt là lực lượng phản biểu tình, chống biểu tình của nhà nước tổ chức ra, họ đã làm một điều vô nghĩa cực kỳ đáng xấu hổ trong hoàn cảnh hiện nay. Không thể tưởng tượng được là tại nhà hát thành phố, khi diễn ra một cuộc meeting biểu tình chống Trung Quốc thì người ta vẫn có thể đàn ca hát sướng trong giờ phút hiểm nghèo của dân tộc như bây giờ.
Blogger Mai Xuân Dũng ở Hà Nội nhận định.
Cái dư luận bức xúc của dân thì nói là có thật, mà từ lâu nay rồi. Vì cái đất nước này nằm bên cạnh một cái nước lớn mà nó tham lam như thế hàng nghìn năm nay thì nó đã đi vào máu của Việt Nam, là người ta có sự phản kháng. Thì cái việc mà người ta biểu tình ấy, thực ra mà nói là người ta có cái cảm giác của một kẻ mà bị bắt nạt. Người ta muốn vùng lên, người ta muốn phản kháng thôi. Đó là một tâm lý rất là bình thường thôi. Chứ còn từ trước đến nay ấy, những cái người đi phản kháng như thế thì thường thường là bị chính quyền tỏ một cái thái độ bao che cho Trung Quốc, cái hành động Trung Quốc, thì luôn biết những thông tin từ phía Trung Quốc lúc nào cũng ca ngợi là người Trung Quốc bị trung ý thức hệ rồi tuyên truyền một cách rất là máy móc, 16 chữ vàng người bạn đến tốt đấy, thì thật ra mà nói là có ai người ta tin đâu. Và chính như bản thân những người lãnh đạo lại luôn luôn là tự dùng cái điều đó để mà dỗ ngủ chính mình. Còn cái chuyện mà người Việt Nam xuống đường ấy, thì vừa rồi cũng có một số anh chị em tham gia biểu tình từ những năm 2011. Thế nhưng mà qua những đợt trước đây, nhà nước ấy, người ta cũng cho công an cảnh sát gây phiền nhiễu người ta, chưa kể là cũng bắt người ta trong Lộc Hà này khác đấy, thì làm họ có những cái thái độ bất ức trước. Cho nên bây giờ khi mà nhà nước có cái xu hướng là muốn để cho người ta đi xuống đường cái biểu tình để mà lấy lại cái lòng tin đã mất gần như hoàn toàn đối với nhân dân. Thế nhưng mà một số bạn an ninh có thể là chưa cập nhật được tin tức, cấp quận ấy, vẫn chỉ đạo cho cấp dưới là đi theo dõi ngăn cản người này người khác. Hôm vừa rồi biểu tình đã cũng bị ngăn cản, người ta sợ rằng mình là một cái ngòi nổ hoặc là mình là cái người gọi là đưa thông tin cập nhật thông tin nó nhanh á, thì họ cũng có vẻ là muốn ngăn chặn cái điều đó, gây ra tâm lý của những người mà làm truyền thông tự do ấy, làm cho người ta cảm thấy rất ức chế, bị bắt bớ rồi bị theo dõi gây phiền nhiễu. Lần này có một số anh chị em biểu tình Hà Nội trước đây, kể cả Sài Gòn cũng vậy, trên cái Facebook ấy, họ tuyên bố là lần này tôi ở nhà không có đi đâu hết để cho đảng nhà nước lo. Thực ra mà nói đó là một cái cách làm mà không có thông minh, bởi vì dù gì thì chăng nữa anh mà không đi thì anh cứ ở nhà lẳng lặng thôi, chứ bây giờ anh lại đưa lên Facebook thì khác gì anh cổ suý cho vấn đề đó. Nhưng mà cũng may thay là số ít, và sau đó thì họ cũng đã sớm tỉnh ra rồi. Số lớn thì có một cái lập trường khác, họ cho rằng là thôi tạm thời bỏ qua một bên, không vì những tự ái như thế mà ta vẫn cứ phải biểu tình thôi, bởi vì đất nước này là không phải của riêng ai, không phải của riêng nhà nước, mà không phải của riêng từng mỗi cá nhân, mà đây là của toàn dân tộc Việt Nam. Cho nên là ta cứ thấy cái việc thì đúng, việc thì phải, ta làm mà đa số mọi người đã có được cái nhận thức đó, và họ xuống đường biểu tình là như thế đó. Thế chỉ còn có một số anh chị em thì người ta quá ít thông tin, người ta cho rằng là cái việc mà đi biểu tình là ngu dốt, tốt nhất là nên ở nhà, và họ bài xích ngay cả những người đi biểu tình, cho là cái việc đó chẳng đi đến đâu. Nhưng họ không biết đâu rằng đó là một cái cuộc tập dượt rất là tốt để cho người Việt Nam trở nên đỡ vô cảm. Người Việt Nam mình quá vô cảm trong bao nhiêu năm qua, quá vô cảm đối với thời sự, về cái nhiệt tình đất nước. Nên là cái việc mà biểu tình cũng là một cái việc cần khuyến khích để cho người dân người ta thực hiện quyền của người ta, cái quyền biểu tình, cái quyền rất là cơ bản, rất là cần khuyến khích. Mặt khác, từ cái biểu tình thì nó sẽ nảy ra nhiều cái rất là hay. Nó làm cho ngay chính bản thân phía Trung Quốc phải suy nghĩ. Chính những cái cuộc biểu tình nó làm cho phải thay đổi cái nhận thức của giới lãnh đạo Việt Nam.
Tại Cộng hòa Séc hôm Chủ nhật vừa rồi, 3.000 người Việt cũng đã biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược. Từ Praha, ông Phạm Toàn Thắng kể lại sự việc và cho biết dù bất mãn vì cho rằng đất nước suy yếu là lỗi ở chính quyền khiến Bắc Kinh thừa cơ uy hiếp, nhưng người Việt lúc này nên đoàn kết lại, cùng xuống đường biểu lộ sức mạnh toàn dân.
Thì hôm đấy thì thực ra là tôi chỉ biết sơ sơ qua là Chủ nhật có cái buổi biểu tình ở trên Praha phản đối Trung Quốc nó xâm lược, nó đặt cái giàn khoan ở biển Việt Nam mà. Tôi cũng có nghe loáng thoáng là cái cuộc biểu tình này được sự bật đèn xanh của Đại sứ quán Việt Nam ở Tiệp Khắc và do những hiệp hội mà thân cận với Đại sứ quán tổ chức. Thực ra thì tôi cũng không có ủng hộ họ, thế nhưng mà mình nghĩ rằng là biển đảo của Việt Nam mình mà Trung Quốc nó xâm lược thì dù tổ chức nào đứng lên kêu gọi thì tôi vẫn cứ đi biểu tình để ủng hộ. Hôm đấy thì biểu tình cũng đông, thấy báo chí ước đoán khoảng là 3.000 người, đông lắm. Hôm đấy thì cũng có biểu ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, rồi tiếng Việt. Hôm đấy tôi đi là với mục đích là mình yêu nước, mình phản kháng. Ý kiến chủ quan của tôi thì tôi nghĩ rằng là thực ra cái nhà cầm quyền Việt Nam ở Hà Nội ấy, từ trước đến nay họ dựa vào Trung Quốc để bảo vệ chế độ. Nhưng mà bây giờ Trung Quốc tiến sâu quá, nó ăn cướp lãnh thổ mình. Thì họ bí không biết làm thế nào. Từ trước giờ thì mọi cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở trong nước thì có nhiều người chỉ vì biểu tình yêu nước mà đã bị tù tội. Đấy, thế nhưng mà tự nhiên bây giờ thì họ lại phát động quần chúng đứng lên biểu tình. Trong cái biểu tình của họ tôi nghĩ là cũng có một động cơ gì đấy nó mị dân. Cái tình huống vừa rồi khi mà Trung Quốc xâm phạm Biển Đông như thế thì cái hành động này đã đẩy chính quyền ở Hà Nội vào chân tường. Không còn lối thoát nữa. Hoặc là bây giờ là mất nước, hai là phải chống lại tàu. chính quyền bây giờ là những cái ngày tháng này là người ta đang ở trong cái tình thế rất là khó đấy, tiến thoái lưỡng nan. Mình mà không phản đối, mình không đấu tranh mạnh mẽ với Trung Quốc thì người dân trong nước sẽ rất bất đồng. Thế mà phản đối Trung Quốc thì họ cũng rất sợ, tại vì từ trước họ cấu kết và họ dựa vào Trung Quốc. Bây giờ nếu mà đấu tranh mạnh Trung Quốc và Trung Quốc nó lại không làm cái điểm tựa cho họ nữa mà họ mất chính quyền, rất là tiến thoái lưỡng nan. Trung Quốc nó xâm phạm chủ quyền Việt Nam này, tôi nghĩ rằng cũng có một hy vọng sẽ là một cái bước ngoặt đấy. Họ phải tính toán kỹ rồi tại sao họ đem cái giàn khoan ấy ra, và tôi nghĩ rằng là họ sẽ không rút đâu. Họ nghĩ rằng họ đang ở thế rất mạnh. Bây giờ chính quyền phải cứng rắn với Trung Quốc, tại vì cái dân tộc mình nó không còn đường thoát nữa rồi. Mình mà cứ nhún thì mình mất nước thôi. Thế tôi cũng nghĩ rằng là người Việt chúng ta ở trong cái thời điểm này là phải đoàn kết với nhau. Cũng như là hôm vừa rồi, tôi biết rằng là cái cuộc biểu tình này là do chính quyền tổ chức. Và theo như nhận định của tôi từ trước đến giờ, chính quyền này tham nhũng rồi nó đủ các thứ tệ hại ra, nó làm cho đất nước mình suy yếu. Và chính vì đất nước mình suy yếu, thằng Tàu nó mới dám là liều lĩnh xâm phạm cái lãnh thổ mình. Chứ nếu mình mạnh làm sao nó dám làm như vậy. Thế nhưng dù vậy tôi vẫn tham gia cái cuộc biểu tình đấy. Và tôi hy vọng đây cũng là một cái cơ hội để người Việt Nam chúng ta sẽ đoàn kết với nhau để bảo vệ đất nước.
Đặc biệt, người thanh niên đấu tranh cho dân chủ Nguyễn Tiến Trung vừa ra tù, đang trong thời hạn quản chế nên không thể xuống đường, đã có một tay bằng cách dùng vốn tiếng Hoa tự học trong trại giam để giúp các bạn khác chỉnh lại những câu khẩu hiệu cho các biểu ngữ tiếng Hoa trong cuộc biểu tình vừa rồi.
Đợt biểu tình vừa qua, cả phường gọi Trung lên, kêu là không được đi biểu tình, thì Trung ở nhà, không tham gia được với mọi người, thì Trung cũng giúp mọi người viết những câu khẩu hiệu bằng tiếng Trung Quốc đó. Giúp mọi người sửa lại những câu sai, câu đúng để có khẩu hiệu bằng tiếng Trung Quốc để cho người Trung Quốc nhìn vào người ta hiểu được cái nghĩa của Việt Nam. Thì đó là Trung chỉ đóng góp một phần nhỏ của mình vào như vậy thôi. Cái vốn tiếng Hoa của Trung học được học từ trong tù, thì học cũng được 1.5 năm, mình cũng tự học thôi. Trung có thể đọc được 3 sách báo bằng tiếng Hoa. Theo Trung thì Trung cũng không dám nói nhiều tại vì Trung không nắm rõ tất cả các thông tin được. Nhưng mà Trung nghĩ là có thể sẽ có biểu tình tiếp tục của tình hiệp này. Tại vì Trung Quốc vẫn đang đẻ giàn khoan ở Biển Đông và Việt Nam, bên quân đội Việt Nam cũng chưa làm gì được đó. Nên Trung nghĩ sẽ phải tiếp tục.
Trong số vô vàn ý kiến khác nhau trên mạng, bài viết trên blog Trịnh Tuấn viết cho con những ngày Biển Đông dậy sóng đã khiến nhiều người xúc động. Người cha trẻ tuổi viết cho đứa con nhỏ vừa mất mẹ như sau: rồi một ngày con sẽ cảm nhận được điều đó khi ý thức được rằng mình sẽ là đứa trẻ bất hạnh chừng nào nếu mất nốt người mẹ cuối cùng, mẹ Tổ quốc. Hôm nay có người đã hỏi ba đi làm gì, giải quyết được gì. Đơn giản là xuống đường để chia sẻ tình cảm của mình với Tổ quốc, để được đi cùng những người mà trong cuộc sống chưa gặp một lần, nay đứng bên nhau nhìn về một hướng, để thấy mình không cô đơn, để giải tỏa sự phẫn uất của một công dân khi chủ quyền bị chà đạp. Thứ tình cảm đó thiêng liêng từ trong máu mủ và không vụ lợi, thì tại sao phải hỏi quá nhiều, phải không con? Ý kiến của một người nước ngoài, giáo sư Jonathan London, cũng khiến người Việt phải suy nghĩ. Trong bài Bình tĩnh, tự tin, đoàn kết đăng trên blog, ông London viết: sự đoàn kết trong nước, trong cộng đồng người Việt Nam hải ngoại và chữ Việt Nam và quốc tế không chỉ cần thiết mà là cách duy nhất để thay đổi hành vi của Bắc Kinh. Trong những ngày gần đây, đã có những lời kêu gọi xuống đường vào Chủ nhật 18 tháng 5 tới. Tuyên bố số 2 của 20 tổ chức xã hội dân sự kêu gọi tiếp tục biểu tình ôn hòa, đồng thời đòi hỏi trả tự cho những người bị giam giữ vì biểu tình chống Trung Quốc trước đây. Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, đại diện cho một số nhân sĩ trí thức và những người biểu tình chống xâm lược, thì đề nghị kiên trì đấu tranh bất bạo động, cảnh giác trước âm mưu khiêu khích của Bắc Kinh. Còn tiến sĩ Phạm Chí Dũng đưa ra lời kêu gọi Chủ nhật 18 tháng 5 toàn quốc xuống đường qua lời đọc đanh thép của một cựu sinh viên tranh đấu.
Xuống đường để làm sống lại lời hịch phá thanh của Quang Trung Nguyễn Huệ, đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó ngựa xe tan tác, đánh cho nó manh giáp chẳng còn, đánh cho nó biết nước Nam anh hùng có chủ.
Nhiều người cho rằng nếu chính quyền Việt Nam mạnh dạn chấp nhận việc biểu tình một hoạt động bình thường tại những nước dân chủ thì đây sẽ là một bước ngoặt trong cách suy nghĩ của nhà cầm quyền Hà Nội, đồng thời chứng tỏ cho bành trướng Bắc Kinh thấy rằng nếu sau 1.000 năm Bắc thuộc, dân tộc Việt Nam vẫn quật khởi thì lần này quân giặc xâm lăng cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt trước quyết tâm của những người dân Việt. Dù cho đến nay, những cuộc biểu tình tại Việt Nam vẫn chỉ bằng những tờ giấy A3, A4 và những dòng chữ đơn sơ.
dân ta đi, ai chiến thắng không hề chiến bại.